báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 52.
Chư vị đồng học, hôm nay chúng ta xem đến phẩm 24, Tam Bối Vãng Sanh, Ba Bậc Vãng Sanh. Phần kinh văn này vô cùng thiết yếu. Diễn bày rõ tông thú của bộ đại kinh này, đó chính là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là tông chỉ thủ hướng của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Cũng như nói rõ ra tín nguyện trì danh trong tiểu bổn. Bộ đài kinh này cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng, thấu đáo hơn, thuận tiện cho sự học tập, ứng dụng tu tập của chúng ta. Cho nên những phần kinh này chúng ta nhất định không được lơ là. Chúng ta cùng xem kinh văn. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm, nguyện sanh bỉ quốc, phàm hữu tam bối. Dịch nghĩa là: Này A Nan, chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hạng. Vì phàm phu sau khi nghe danh hiệu Phật liền phát tâm. Như thế nào là phát tâm? Hết thảy chúng ta ngày hôm nay đây có thể nỗ lực niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây cũng được xem là đã phát tâm. Nhưng do có tín nguyện sâu cạn nên phát tâm có lớn nhỏ, trì tụng có nhiều ít, tu tập thì có siêng lười. Muôn vàng sự sai khác như thế, lại còn do túc căn của chúng sanh vô lượng sai biệt, phước đức nhân duyên lại càng sai biệt nhiều hơn nữa. Người người khác nhau, người người đều là bất đồng. Cho nên mới có phẩm loại vãng sanh vô lượng như vậy. Ba bậc chín phẩm, trong chín phẩm lại chia ra làm chín phẩm. Ba bậc thượng trung hạ, thượng thượng phẩm, trung thượng phẩm, hạ thượng phẩm, thượng trung phẩm, trung trung phẩm, hạ trung phẩm. Bạn xem trong thượng thượng phẩm lại chia ra làm ba bậc. Cứ như vậy trùng trùng, phải nói là vô lượng phẩm loại. Ở đây quy kết cho chúng ta ba bậc chín phẩm. Đây là cách phân chia giản lược để cho chúng ta dễ khái quát được. Còn triển khai ra phẩm vị vãng sanh, phải nói đến vô lượng. Tịnh Độ Tông chúng ta được xưng tụng là vị hành đạo. Vị hành đạo có nghĩa là đạo dễ hành. Dễ hành ở đây là so với 84.000 pháp môn. So với các pháp môn trong Phật Pháp thì mới có thể gọi đây là dễ. Còn nếu xét theo điều kiện tiêu chuẩn trong kinh này nói thì quả thật cũng chẳng phải dễ. Vậy mới biết được biển Phật Pháp tuy rộng lớn nhưng thật khó vào. Phàm phu chúng ta đã quen với những cái tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay, cho nên ngay một niệm nói có thể buông xả đều là không thể nào làm được. Một niệm quay đầu cũng đều là vô cùng khó khăn. Một người trải qua đời sống mấy mươi năm, hết cuộc đời, đối với tập khí của chính mình có thể thay đổi hay không đều là vô cùng khó khăn. Cho nên chúng ta đến với thế gian này, đến với cõi đời này, Phật nói cho chúng ta là nhân sanh thù nghiệp. Chúng ta đến đây để trả nghiệp. Trả nghiệp cũ rồi tạo tác nghiệp mới. Nghiệp mới lại còn nặng nề. Chấp trước phân biệt lại còn nặng nề hơn quá khứ. Cho nên chúng ta mãi mãi trong cái vòng luẩn quẩn của nghiệp lực, không thể nào chúng ta thoát ra được. Nghiệp lực hoàn toàn chi phối chúng ta. Nghiệp lực này có một thứ năng lượng gọi là năng lượng nghiệp. Năng lượng này tuy chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà năng lượng này có tính chất thúc đẩy chúng ta phải tạo tác. Ví dụ một người có năng lượng sân nặng, nghiệp sân của họ nặng, khi những nghiệp sân này, chủng tử sân này trong tâm gặp phải cảnh duyên bên ngoài là không vừa ý. Gặp phải người không vừa ý, hoàn cảnh không vừa ý, năng lượng sân này liền bộc phát, làm cho chúng ta một cảm giác là vô cùng khó chịu, vô cùng bức bách, vô cùng không hài lòng. Đây là tính chất của năng lượng nó đang triển khai ra. Người thực sự có tu hành thì họ sẽ biết hồi quang phản chiếu. Họ sẽ biết nhìn lại bản thân mình để phản tỉnh. Họ thấy được rằng sân hận đang sanh khởi. Nghiệp lực của sân hận đang chi phối chúng ta. Cho nên nhìn nhận được như vậy, quan sát biết được như vậy, thấy rằng sân này không phải là thật. Sân này chỉ là nghiệp từ quá khứ chiêu cảm, nay đủ nhân duyên chín mùi chúng phát huy tác dụng. Nhìn nhận được như vậy thì chúng ta mới có thể không trách mình, không trách người, an nhiên vượt qua. Còn hành giả không biết tu tập Phật Pháp thì chúng ta nhìn nhận là cảnh giới bên ngoài sai lầm. Cảnh giới bên ngoài là gì quý vị? Người khác sai lầm, hoàn cảnh sai lầm. Chúng ta đổ thừa hoàn cảnh. Thật ra ai đang sai quý vị? Chính bản thân mình. Sai chỗ nào là nhìn nhận sai rồi. Năng lượng sân hận này chúng ta tích tụ trong tâm vô lượng kiếp. Ngày nay đương nhiên chúng phải sanh khởi thôi. Không thể nói chúng không sanh khởi. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái lẽ tất nhiên này. Chúng ta đi đâu để tìm một cái hoàn cảnh hoàn toàn như ý mình quý vị? Trong cõi ta bà này, chúng ta tìm không bao giờ thấy đâu. Bạn có tìm đến chết, bạn cũng không thấy được. Chỉ có thể hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất tốt hơn một chút cho chúng ta, để chúng ta có thể bình yên trải qua mấy mươi năm ngắn ngủi như thế này là hạnh phúc lắm rồi quý vị. Nói về vấn đề nhìn nhận như thế này, chúng tôi xem qua câu chuyện của một vị ni sư tu tập trên Tây Tạng. Đột nhiên chúng tôi quên tên của vị thiền sư này. Vị thiền sư này là một người phụ nữ, người Anh, xuất gia tu tập theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Thì ni sư Tenzin Panmo này có cái nhân duyên tu tập rất là sâu xa. Và khi ni sư vào tu tập trong Phật Pháp thì cũng có cái duyên ở ngoài đời lôi kéo lại. Nhưng mà nhờ có những cái nhân duyên tu tập sâu xa trong quá khứ thì ni sư có những cái âm thanh thức tỉnh. Ni sư giật mình tỉnh ngộ lại cái giấc mộng phàm trần của mình, và ni sư quyết định theo đuổi con đường xuất gia đến cùng. Sau này ni sư có nhân duyên được tu tập ẩn tu trên một ngọn núi ở Tây Tạng. Và ni sư ẩn tu ở trong cái hai hang núi này 12 năm. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì vẫn có một vị thầy hộ trì cho ni sư, đem những lương thực cơ bản nhất. Và ni sư một mình ở trong cái hang động ở trên núi Tuyết Sơn. Thì ni sư kể một câu chuyện mà chúng tôi lúc nào cũng khâm phục. Thời gian đầu ni sư tu trên đó cứ nghĩ là khi nhập thất thì rất ý, đúng ý mình rồi. Nhưng mà mọi chuyện không như ý. Nào là tâm trạng nhớ bên ngoài, buồn khổ, rất nhiều thứ xảy ra. Rồi những cơn đau nó đến hành hạ. Có một lần ni sư trải qua rất là đau. Thì cơn đau nó đến nhưng mà ni sư vẫn tu tập. Rồi ni sư nhớ lại những phương pháp tu hành mà thầy của mình đã dạy. thì ly sư ngồi, cũng ngồi đấy chịu đựng nỗi đau. Thì cơn đau đến từng cơn vậy, rồi hết, rồi đến từng cơn rồi hết. Thì ni sư cứ chịu đựng như vậy, và ni sư có cái nhìn xem xét cái nỗi đau này, nó đến rồi nó đi hết đau. Thấy cơn đau này nó đến rồi nó đi hết đau. Thì tự nhiên ni sư đột nhiên thấy cái cảm giác đau này nó không phải là mình. Rõ ràng mình hiện hữu đây, nhưng mà cái cảm thọ đau này nó xuất hiện rồi nó mất đi. Nó không có trường tồn. Nó không phải là mình. Thì những ngày sau, cơn đau này cũng đến, nhưng mà cảm thọ đau dường như đây không phải là thân thể của mình đâu. Tự nhiên nhìn nhận cơn đau nó đến, nhưng mà nó không tác động đến cái thân thể của mình. Thì ni sư mới nói, tôi thấy những cơn đau này không phải là tôi. Thì ngay cái lúc này thì chúng ta mới tách ly ra được cái gì là giả, cái gì là thật. Cái tâm chúng ta đang quán chiếu mới chính là thật. Còn cái cảm thọ đều là giả. Phật nói trong kinh rồi, sắc không phải là ta, của ta, do ta. Cho nên sắc này là giả, vật chất là giả. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Cho nên chúng ta tu tập phải biết được hết thảy những cái cảnh giới bên ngoài, những cái y báo bên ngoài là do chánh báo trong tâm của chúng ta mà chiêu cảm ra. Rồi tự chúng ta nhìn nhận lại, chúng ta phân biệt ra cảnh này là như ý, cảnh kia là không như ý. Người này, cảnh này, nơi này là như ý, nơi kia là không như ý. Chúng ta phân biệt ra như vậy, rồi chúng ta do phân biệt của ý thức dẫn đến mạt na có tính chất chấp trước. Người này là phù hợp với ta, người kia là không phù hợp với ta. Chấp trước rồi sao? Chúng ta sanh ra chấp chặt và chúng ta chọn lựa. Chúng ta sanh ra những cách nhìn, cách nói, cách nghĩ sai lầm. Vì sao? Vì thuận theo chấp trước này cho nên sai lầm. Cho nên người có năng lực tu tập được hay không, làm sao để nhận biết được? Dễ lắm quý vị. Họ không bị cảnh giới bên ngoài chi phối. Cảnh giới bên ngoài đối với họ nhẹ nhàng. Đây thật sự là người có tu tập. Chuyện tốt, chuyện xấu, chúng ta cảm thấy dường như là quan trọng lắm, nặng nề lắm. Đối với họ, hầu như không có việc gì. Đây là người chân thật, có công phu. Không phải nói niệm Phật nhiều, đọc kinh nhiều, nghe giảng pháp nhiều là có công phu. Không phải như vậy. Người sơ học chưa đạt được công phu như vậy, phải khéo sắp xếp cho mình một cái hoàn cảnh yên tĩnh để chúng ta học đạo, để chúng ta nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật, bớt tiếp xúc bên ngoài, bớt nói chuyện, bớt bàn thị phi, bớt bàn nhân ngã. Đây là sơ học. Nếu không có cái bước này thì tâm chúng ta không bao giờ yên được. Khó lắm quý vị. Cho nên bước đầu học Phật thì phải biết khéo chọn cho mình một cái hoàn cảnh vừa phải, khéo tiết chế lại những cái nhân duyên quá khứ, nhân duyên vị lai, dừng lại những cái niệm như vậy, chúng ta lặng lặng quay vào soi chiếu cái nội tâm của mình. Khi mà tâm thanh tịnh xuất hiện rồi, tâm yên lặng xuất hiện rồi, bình yên rồi, thì phải thêm một bước nữa, đây là cao cấp Phật học. Như thế nào? Chúng ta trải sự luyện tâm. Thiện tài đồng tử là 53 lần tham học đối với hết thảy thiện ác trong thế gian mà Ngài thành tựu được viên mãn. Trải sự luyện tâm có nghĩa là ngay nơi cái tâm yên lặng này, chúng ta tiếp xúc xem những cái phiền não chúng ta có còn sinh khởi hay không. Nếu hoàn toàn không sinh khởi, vậy thì công phu đã đạt rồi. Còn nếu đối với những hoàn cảnh chúng ta cảm thấy vẫn là không bằng lòng, vẫn là không khó chịu, thì thấy rằng công phu mình chưa đạt, chúng ta phải tiếp tục quay vào trong hàm dưỡng tiếp. Nói đến vấn đề này, đây là một vấn đề không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Thuở của Ngài Đại sư Liên Trì, có một vị thiền sư ẩn tu trên núi cao rất là miên mật. Mấy mươi năm như vậy, đạo hạnh của Ngài rất là tốt, dường như có một chút tâm thanh tịnh. Rất nhiều cư sĩ đều ngưỡng mộ Ngài, lên trên núi thọ giáo với Ngài, thỉnh Ngài xuống hóa độ chúng sanh. Thì vị thiền sư này bước xuống núi, thành lập đạo tràng. Giáo hóa được rất nhiều đồ chúng. Nơi chùa của Ngài gần với chỗ của Đại sư Liên Trì. Ngài thường ngày cũng hay qua chỗ Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì một hôm kể một câu chuyện. Ngày xưa rằng có một vị thiền sư tu tập đạo hạnh vô cùng miên mật, tâm thanh tịnh hiện tiền. Vậy mà ông ta vừa xuống núi, lập tức liền thối chuyển. Vị thiền sư mới bảo, có chuyện như vậy sao? Có thể thối chuyển hay sao? Người đó là ai vậy? Ông ta hỏi như thế nhiều lượt. Đại sư Liên Trì mới bảo, chính là ông. Ông trên núi giữ được tâm thanh tịnh, vừa xuống tiếp xúc cảnh duyên, vậy thì liền ô nhiễm rồi. Công phu không còn nữa rồi. Cho nên chúng ta thấy được, chúng ta có năng lực thanh tịnh như các vị thiền sư hay chưa? Cho nên chúng ta tu tập bước đầu tiên là phải khéo chọn duyên, khéo sắp xếp cho mình một cái hoàn cảnh để tu tập. Không thể nói tâm này là Phật, không thể nói chúng ta ở đâu cũng có thể tu tập được. Trong tâm có nhân phiền não, bên ngoài có duyên gây tạo lên phiền não, đương nhiên sẽ có tập khí phiền não hiện tiền, tập khí sẽ trổ ra ngay. Chúng ta sẽ tham sân si, lập tức hiện tiền ngay. Hết thảy các pháp môn khác đòi hỏi chúng ta phải đoạn phiền não, đoạn trừ những kiết sử này. Tịnh độ tông yêu cầu chúng ta chế phục được. Cho nên cái tiêu chuẩn để chúng ta vãng sanh thù thắng hơn các pháp môn khác nhiều lắm quý vị. Cho nên đây là nói dị hành đạo, để chúng ta hiểu được như thế nào là dễ so với hết thảy các pháp môn khác. Thật là không gì dễ hơn. Trong ngàn vạn phần chúng ta chỉ được một phần. Yêu cầu của A Di Đà Phật đối với chúng ta chỉ là một phần trong ngàn vạn phần đối với công phu của các pháp môn khác. Tuy nó là dễ, ở đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói là so với pháp môn khác. Còn thực sự dễ hay không? Phải xem cái tiêu chuẩn để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. So với người bình thường, so với người không hề tu tập, thật sự cũng không phải là dễ. Chúng ta xem, nếu chẳng thật vì sanh tử mà phát tâm Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu một lòng chuyên niệm mà mong được vãng sanh thì không thể nào được. Cho nên chúng ta phải thực sự cần phải thấu hiểu được giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông quý vị, thì chúng ta mới biết chỗ nào chúng ta nên dụng công, tiêu chuẩn nào chúng ta nên hướng tới, thì chúng ta tu tập mới thành công được. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Kỳ thượng bố giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc, thự đặng chúng sanh, lâm thọ chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, kinh tu du gia, tức tùy bỉ Phật, vãng sanh kỳ quốc, tiền ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh, trí tuệ vọng mãnh, thần thân tự tại, thì cố A Nan kỳ hữu chúng sanh, dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật giả, ưng phát vô thượng Bồ Đề chi tâm, phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ, tích tập thiện căn, ưng trì hồi hướng, do thử kiến Phật sanh bỉ quốc trung, đắc bất thoái chuyển, nải chí vô thượng Bồ Đề. Dịch nghĩa là: bậc thượng phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục, làm sa môn, phát tâm Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mạng chung, Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo Đức Phật sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báu, trí tuệ vọng mãnh, thần thông tự tại. Này A-nan, nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A-di-đà, phải nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước Cực Lạc, nhóm chứa được căn lành nào nên đem hồi hướng, do thấy được Phật nên khi sanh về nước đó, được bậc bất thoái chuyển cho đến quả vô thượng Bồ Đề. Đây là chỉ tiêu chuẩn vãng sanh bậc thượng. Bậc thượng phẩm này, phàm phu đời ngũ trược cũng đều có thể vãng sanh, chỉ do là gặp duyên bất độc. Duyên gặp có đại thừa, có tiểu thừa, sai khác, cho nên vãng sanh bèn có thượng trung phẩm bất đồng như vậy. Cho nên thượng phẩm này cũng đều là phàm phu chúng ta có phần. Chúng ta xem đến phần Đại sư Hải Đông Nguyên Hiểu Đời Đường đã viết trong sách Du Tâm An Lạc Đạo cho chúng ta 5 điều tiêu chuẩn để chúng ta có thể vãng sanh bậc thượng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ nhất là xả gia khí dục, nhi tác sa môn, có nghĩa là bỏ nhà lìa dục, trở thành sa môn. Câu này chỉ rõ phương tiện để phát khởi chánh nhân. Thứ hai là phát bồ đề tâm. Thứ ba là chuyên niệm Đức Phật kia. Thứ tư là làm các công đức. Và thứ năm là nguyện sanh cõi kia. Vậy điều đầu tiên yêu cầu chúng ta phải xả gia khí dục, nhi tác sa môn, bỏ nhà lìa dục, trở thành sa môn. Bỏ nhà, đây là nói đến người xuất gia. Vậy có phải hàng cư sĩ Phật tử thì không thể vãng sanh bậc thượng hay không? Ở đây nói xả gia khí dục, nhi tác sa môn, thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chứng minh cho chúng ta đây là phương tiện, vì trong pháp hội rất nhiều người xuất gia, cho nên theo thiện ý của Ngài thì xả gia khí dục, nhi tác sa môn ở đây chỉ là phương tiện nói. cho phù hợp với hoàn cảnh trong pháp hội vô lượng thọ này. Vì sao như vậy? Vì sự thực thì tại gia nữ nhân cũng đều có thể vãng sanh thượng phẩm. Vi Đề Hy phu nhân cùng 500 thị nữ ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đều là thượng phẩm vãng sanh. Chúng ta xem Quán Kinh dạy rằng Vi Đề Hy dự ngũ bá thị nữ văn Phật sở thuyết ứng thời tức kiến cực lạc thế giới quảng trường chi tướng đắc kiến Phật thân bỉ nhị Bồ Tát tâm sanh hoan hỷ tháng vị tằng hữu hoác nhiên đại ngộ đại vô sanh nhận ngũ bách thị nữ phát A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề tâm nguyện sanh bỉ quốc thế tôn tất ký giai đương vạn sanh sanh bỉ quốc dĩ hoạch đắc chư Phật hiện tiền tam muội vô lượng chư thiên phát vô thượng đạo tâm. Dịch nghĩa là Vi Đề Hy và 500 thị nữ nghe lời Phật dạy, ngay lập tức thấy được tướng rộng lớn của thế giới cực lạc, được thấy thân Phật và thân hai vị Bồ Tát, tâm sanh hoan hỷ, khen là chưa từng có, hoác nhiên đại ngộ, đạt vô sanh nhẫn, 500 thị nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sanh cõi kia, Đức Thế Tôn thọ ký, họ đều sẽ được vãng sanh, sanh trong nước ấy rồi, sẽ đắc chư Phật hiện tiền tam muội vô lượng chư thiên phát vô thượng đạo tâm. Chúng ta thấy đương cơ ở đây là căn khí đại thừa đều là hạng tại gia phát tâm, họ đều chắc chắn là vãng sanh trong bậc thượng. Cho nên xả gia khí dục nhi tác sa môn ở đây là nói đến tâm xuất gia, chú trọng vào tâm xuất gia. Như vậy thì kinh điển mới có thể quán thông được. Phía dưới Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ cũng cho chúng ta những ví dụ để chứng minh. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm ngừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone hoặc website www.thongdida.net.